Quỳnh Như xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ ba, ngày 2 tháng 4 năm 2024 có những tin chính sau đây.
Hội nghị lần thứ 16 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa 11 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre ông Trần Ngọc Tam tiếp và làm việc với tổ chức Global Vision và quỹ Dasumi Hàn Quốc. Huyện thành phố hoàn thành tổ chức đại hội mặt trận tổ quốc cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành chỉ thị yêu cầu tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.
Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, nhất là các địa phương khu vực Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, chỉ đạo cơ quan chức năng của địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến và dự báo về thời tiết, khí tượng, thủy văn, nguồn nước, xâm nhập mặn. Các địa phương chủ động có hình thức linh hoạt, tích trữ nước ngọt, sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả, không để người dân thiếu nước sinh hoạt. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp, hiệu quả, giảm thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn. Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi, dự báo sớm, đảm bảo độ tin cậy về tình hình thời tiết, hạn hán xâm nhập mặn.
Qua một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hội nghị lần thứ 16 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa 11 do bà Hồ Thị Quảng Yến, quyền Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Trần Thanh Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, ông Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.
Thảo luận tại hội nghị, hầu hết ý kiến đều nhận định, trong những tháng đầu năm, Bến Tre đối diện với nhiều khó khăn, thử thách, tình hình biến đổi khí hậu, nhất là triều cường, xâm nhập mặn diễn biến phức tạp, sản xuất kinh doanh, thị trường tiêu thụ của các doanh nghiệp khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của toàn đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục phục hồi tích cực và đạt một số kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực. Tăng trưởng kinh tế đạt trên 4,5%, giá trị sản xuất các khu vực, tổng mức bán lẻ hàng hóa, huy động vốn đầu tư toàn xã hội, thu ngân sách đều tăng so với cùng kỳ. Xâm nhập mặn xảy ra nhưng do có sự chủ động ứng phó nên không ảnh hưởng đáng kể đến cây trồng vật nuôi, cơ bản đáp ứng nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân. Hoạt động du lịch phục hồi tốt, lượng khách và doanh thu tăng khá cao so với cùng kỳ. Các hoạt động văn hóa, an sinh xã hội được nâng chất và bảo đảm, tổ chức tốt các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên Đán. Cải cách hành chính tiếp tục chuyển biến tích cực, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định và giữ vững, tai nạn giao thông đường bộ được kéo giảm về số vụ. Hội nghị cũng đã chỉ ra những hạn chế cần quan tâm như tình hình sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp chưa ổn định, còn khó khăn do thị trường tiêu thụ chậm, thiếu đơn hàng, thời gian vận chuyển kéo dài, giá cước tăng cao, giải ngân vốn đầu tư công trong quý giảm so với cùng kỳ, công tác bàn giao mặt bằng một số dự án chưa kịp thời và không liên tục, tiến độ thực hiện chậm. Tuy có nhiều đoàn đầu tư đến tìm hiểu nhưng kết quả còn ít, chưa có dự án thật sự có tác động lớn. Một số dự án đô thị có nhà đầu tư đăng ký nhưng chậm triển khai, hoạt động các doanh nghiệp mới và nhỏ còn khó khăn, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật còn diễn biến phức tạp, tỷ lệ tội phạm, tệ nạn xã hội tăng so với cùng kỳ, an toàn thông tin, an ninh mạng còn nhiều thách thức, tình hình mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ liên quan đến tôn giáo vẫn còn tiếp diễn, tình trạng tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định vẫn còn xảy ra. Dự báo trong quý 2 đến cuối năm 2024, tình hình kinh tế xã hội Bến Tre vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố khó khăn. Để tiếp tục triển khai thực hiện đạt các chỉ tiêu của nghị quyết năm 2024, theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Trần Ngọc Tam, trước mắt vẫn phải ưu tiên làm tốt công tác phòng chống hạn mặn với tinh thần không chủ quan dù giai đoạn khắc nghiệt nhất của hạn mặn đã đi qua.
Thì đến giờ này thì chúng ta thấy rằng là cái sự chủ động trong cái việc phòng chống hạn mặn là nó rất là cơ bản. Có thể nói là nước mặn là có những thời điểm nó phủ cả tỉnh chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng không để thiệt hại nhiều về do cái hạn mặn. Không để thiệt hại nhiều do hạn mặn. Đặc biệt là trong cái công tác chỉ đạo là chúng ta luôn bám sát, theo sát, theo dõi sát để có những cái giải pháp phù hợp từng lúc để chúng ta phòng chống hạn mặn. Đặc biệt năm nay là chúng ta thủ cho được cái hai cái thủ phủ về cung cấp nước ngọt của tỉnh, đó là nhà máy Sơn Đông và nhà máy An Hiệp. là đảm bảo phục vụ cho thành phố Bến Tre và một số huyện lân cận, đảm bảo phục vụ cho được hai khu công nghiệp và các cụm công nghiệp, là lúc nào cũng có nước ngọt để sản xuất, để phục vụ cho người dân. Còn các cái giải pháp mà đối với những cái vùng mà hạn mặn đó thì chúng ta cũng đã có giải pháp chỉ đạo cho từng địa phương có cách để chúng ta xử lý cái hạn mặn.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Trần Ngọc Tam cũng đề nghị các cấp các ngành chuẩn bị tốt cho hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 7 tới. Trong khuôn khổ hội nghị này, Bến Tre sẽ khởi công xây dựng cầu Ba Lai 8 trên tuyến đường bộ ven biển, dự kiến khởi công xây dựng nhà máy sản xuất hydro xanh và tổ chức chuỗi các hội thảo về năng lượng sạch, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh cũng đề nghị các địa phương tiếp tục có giải pháp đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh trong quý 2 này, tiếp tục chuẩn bị hỗ trợ huyện Mỏ Cày Nam, Chợ Lách được công nhận huyện nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng làng văn hóa du lịch Chợ Lách, đẩy mạnh thực hiện hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận, tạo thêm quỹ đất sạch để kêu gọi đầu tư, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình trạm biến áp và đường dây 110 kV do Tổng công ty Điện lực Miền Nam triển khai đầu tư trên địa bàn tỉnh. Phát biểu bế mạc hội nghị, bà Hồ Thị Quang Yến, quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, nghị quyết Tỉnh ủy năm 2024 đề ra mục tiêu tăng trưởng từ 6,5 đến 7%, trong quý 1 đạt 4,55%, đứng hạng thứ 43 cả nước và thứ 7 vùng đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, để đảm bảo đạt mục tiêu tăng trưởng, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải tập trung lãnh đạo triển khai quyết liệt các giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế trong quý 2 và những quý còn lại của năm 2024.
Chúng ta phải xây dựng, hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cái kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2024 gắn với khởi công xây dựng cầu Ba Lai 8 trên tuyến đường bộ ven biển, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thường xuyên kiểm tra giám sát tiến độ triển khai kế hoạch vốn đầu tư công 2024. Chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục hồ sơ trình phê duyệt đấu thầu dự án, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, nhất là các dự án có quy mô lớn để đóng góp cho sự tăng trưởng, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thực hiện đồng bộ các chính sách giải pháp về thuế phí thương mại đầu tư đã ban hành, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, cắt giảm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, lãnh đạo thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp phòng chống thiếu nước, xâm nhập mặn không để thiệt hại đến sản xuất và đời sống của người dân, quan tâm theo dõi giám sát chặt chẽ tình hình bệnh gia súc, gia cầm và sâu đầu đen hạ dừa, tăng cường các hoạt động hợp tác liên kết vùng, tiểu vùng, triển khai các hoạt động đối ngoại, ngoại giao kinh tế để huy động nguồn lực bên ngoài cho phát triển của địa phương, đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông, xúc tiến, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, quảng bá du lịch, hình ảnh và con người Bến Tre.
Bên cạnh các nhiệm vụ giải pháp về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, bà Hồ Thị Quang Yến, quyền Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các ngành, các cấp lãnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện đúng quy định của pháp luật về khai thác hải sản, quản lý chặt phương tiện tàu thuyền, ngăn chặn triệt để tình trạng tàu cá trên địa bàn, khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền, cơ quan, đơn vị phải tăng cường phối hợp một cách đồng bộ, nghiêm túc, chủ động và quyết liệt hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ, theo chức trách thẩm quyền, không trông chờ, phải thật sự trở bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đang đòi hỏi rất khẩn trương ngay từ trong quý 2 và cả năm 2024.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 324 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 11 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Trong chương trình hôm nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre xin giới thiệu cuộc phỏng vấn bà Hồ Thị Quang Yến, quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh về nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu năm 2024.
Thưa đồng chí, căn cứ vào nội dung cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 của Bí thư cấp ủy, thì xin đồng chí hãy cho biết những nội dung trọng tâm mà đồng chí đã đặt ra cho bản thân trong thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong năm 2024 ạ.
Với chức trách nhiệm vụ được giao, bản thân tôi sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ quyền Bí thư tỉnh ủy, Bí thư đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh theo quy chế làm việc và nhiệm vụ trưởng các ban chỉ đạo theo sự phân công của ban thường vụ tỉnh ủy. Trọng tâm ở một số cái nội dung như sau. Thứ nhất là chủ trì giải quyết các công việc của tỉnh ủy, của ban thường vụ tỉnh ủy và thường trực tỉnh ủy. Trong đó thì bản thân tôi sẽ tập trung chỉ đạo, đề ra các cái giải pháp quyết liệt thực hiện đạt và vượt các cái chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là những cái chỉ tiêu chưa đạt 50% như là tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, quy động vốn đầu tư toàn xã hội với cái tinh thần cao nhất. Thứ hai là lãnh đạo chỉ đạo tiểu ban nhân sự, tiểu ban nhân kiện đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 12 thực hiện nhiệm vụ bảo đảm cái đạt tiến độ kế hoạch đề ra, chỉ đạo thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2024, chuẩn bị cho cái công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030, có cái kế hoạch luân chuyển điều động cán bộ, thực hiện sắp xếp bố trí cán bộ trước đại hội. Thứ ba là chỉ đạo sơ kết tổng kết việc thực hiện các cái nghị quyết chỉ thị của đảng, kiểm tra đôn đốc tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy, các cái cấp ủy triển khai thực hiện có cái hiệu quả nghị quyết tỉnh ủy năm 2024. Thứ tư là tập trung chỉ đạo củng cố các cái tổ chức cơ sở đảng yếu kém qua đánh giá năm 2023, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, chỉ đạo xây dựng chi bộ vốn tốt, đảng bộ vốn tốt, thực hiện tốt cái công tác quản lý đảng viên tại chi bộ, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, tập trung chỉ đạo thực hiện cái kế hoạch số 315 của ban thường vụ tỉnh ủy về kết nạp đảng viên trong năm 2024, lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ đạt cái kết quả chương trình kiểm tra giám sát phản biện xã hội. Thứ năm là tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là lãnh đạo xây dựng cái kế hoạch thực hiện cái quy hoạch của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, kêu gọi xúc tiến đầu tư các cái dự án lớn quan trọng mang tính quyết định cho sự phát triển của tỉnh trong cái giai đoạn tới, tập trung lãnh đạo tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc trong triển khai các cái công trình dự án trọng điểm của tỉnh, nhất là cái công tác giải phóng mặt bằng, chỉ đạo giải quyết đất quốc phòng. Thứ sáu là tăng cường cái công tác lãnh đạo chỉ đạo bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo sự bình yên cho người dân, chỉ đạo xử lý đơn thư phản ảnh của nhân dân theo đúng quy định, thực hiện tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định 11 của Bộ Chính trị và các cái quy định hiện hành. Thứ bảy là lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh nâng cao chất lượng các kỳ họp và hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân theo luật chính quyền địa phương, thực hiện có hiệu quả cái kế hoạch số 78 của đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh về nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, tăng cường hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân, của Thường trực Hội đồng Nhân dân, của Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân, của đại biểu Hội đồng Nhân dân, nhất là giám sát việc thực hiện các cái nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn, các phiên giải trình của Hội đồng Nhân dân, các kiến nghị của cử tri qua tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp.
Xin đồng chí hãy cho biết để thực hiện tốt những nhiệm vụ được phân công trong năm 2024 thì bản thân đồng chí cần tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu như thế nào ạ?
Để thực hiện tốt cái nhiệm vụ được phân công, bản thân xác định tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu tập trung ở một số cái nội dung như sau. Thứ nhất là về tư tưởng chính trị thì tôi luôn thể hiện quan điểm, lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đấu tranh đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các cái biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, nắm vững các nguyên tắc, phương thức lãnh đạo của đảng, tình hình thực tiễn của địa phương để chủ động tuân thủ, đổi mới sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện công việc, hướng tới đạt mục tiêu, kết quả, tạo sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh. gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tinh thần yêu nước, thương dân, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Thứ hai là về đạo đức, lối sống, tác phong, bản thân, không vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, thực hiện nghiêm quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Bản thân luôn xác định là phải trung thực, khiêm tốn và giản dị. Thứ ba là luôn thể hiện tính nêu gương, tự giác, trong tự phê bình và phê bình, không nể nang, né tránh, luôn lắng nghe, tiếp thu và tự sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình, nghiêm túc chấp hành chế độ sinh hoạt đảng tại chi bộ. Thứ tư, về quan hệ với nhân dân thì bản thân sẽ thực hiện tốt cái quy định 213 về trách nhiệm của đảng viên đang công tác, thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú, luôn gần gũi gắn bó với nhân dân, thể hiện vai trò trách nhiệm của bản thân trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.
Xin đồng chí hãy cho biết công tác lãnh chỉ đạo thực hiện các kế hoạch, chương trình, hành động, thực hiện nghị quyết đại hội các cấp của đảng và thực hiện chuyên đề năm 2024 thì việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của năm qua như thế nào ạ?
Thứ nhất là tiếp tục bám sát cái chỉ đạo của Trung ương để triển khai trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Cùng với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, nhất là 11 cái công trình dự án trọng điểm của tỉnh, tập trung chỉ đạo thực hiện 24 chỉ tiêu, 10 nhiệm vụ giải pháp của nghị quyết Tỉnh ủy năm 2024. Trong đó là tập trung thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công theo cái chương trình 14 của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Thứ hai là tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị nâng cao tinh thần trách nhiệm, thật sự năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tốt cái phong trào đồng khởi mới theo chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đặc biệt là cái kế hoạch số 330 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động cao điểm thi đua đồng khởi mới trong 2 năm 2024-2025. Thứ ba là thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy tập trung thực hiện tốt cái kế hoạch 129 để thực hiện cái kế luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, trong đó triển khai thực hiện tốt nội dung, chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Thứ tư là thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy, tiếp tục tăng cường phân công, giao việc, đôn đốc và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt công tác đối ngoại, huy động nguồn lực, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Về cái khắc phục hạn chế khuyết điểm sau cái kiểm điểm của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023 thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ ra 7 hạn chế khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ trong cái quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên các cái lĩnh vực xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh. Sau kiểm điểm thì bản thân tôi đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng cái kế hoạch khắc phục ngay từ đầu quý 1 năm 2024. Kế hoạch đề ra 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp để khắc phục 7 cái hạn chế khuyết điểm đã được chỉ ra qua cái kiểm điểm ở tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Với tư cách là người đứng đầu đảng bộ, tôi đã bổ sung vào kế hoạch khắc phục những hạn chế khuyết điểm của cá nhân, phân công giao việc, nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo chỉ đạo các đồng chí ủy viên thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khắc phục từng nội dung hạn chế, đồng thời sẽ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch này. Đối với bản thân tôi, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với vai trò là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, sau kiểm điểm năm 2023 có 4 hạn chế. Sau khi quán triệt cái chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 11 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Tôi đã nghiêm túc xây dựng bản đăng ký, đề ra từng giải pháp cụ thể để khắc phục 4 hạn chế mà cá nhân đã tự nhận thấy và được tập thể chỉ ra với tinh thần tự giác, tự soi, tự sửa. Những nội dung cam kết về tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2024 của bản thân sẽ được công khai trên các cái phương tiện thông tin. Tôi rất mong các tổ chức đảng, đảng viên và nhân dân giám sát việc thực hiện này. Tôi tin tưởng rằng với cái sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, cùng với Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, sự đoàn kết thống nhất của Ban thường vụ, sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân, thì tỉnh ủy Bến Tre sẽ lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết năm 2024 để làm cơ sở quan trọng hoàn thành các cái chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ 2020-2025.
Xin được cảm ơn đồng chí Hồ Thị Quận Yến, quyền bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành thời gian cho buổi trao đổi ngày hôm nay.
Sáng nay ngày 2 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, ông Trần Ngọc Tâm có buổi tiếp và làm việc với tổ chức Global Vision và quỹ Dasumi Hàn Quốc. Tham dự có đại diện các sở kế hoạch và đầu tư, lao động thương binh và xã hội, y tế, tỉnh đoàn, trường cao đẳng Bến Tre, liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, trung tâm dịch vụ việc làm Bến Tre.
Tại buổi làm việc, các bên đã trao đổi làm rõ về số lượng, điều kiện cần thiết như độ tuổi, trình độ học vấn, chi phí, công việc cụ thể để người lao động tham gia xuất khẩu lao động có thời hạn sang Hàn Quốc, ngành nghề điều dưỡng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Trần Ngọc Tam ghi nhận những đóng góp và sự gắn bó với tỉnh Bến Tre trong suốt thời gian qua của ông Lee Ki Hun, chủ tịch tổ chức Global Vision và ông Cho Myeon Chol, giám đốc tổ chức Global Vision Hàn Quốc tại Việt Nam, công dân đồng khởi danh dự. Chúc mối quan hệ hợp tác giữa tổ chức Global Vision và tỉnh Bến Tre ngày càng tốt đẹp hơn. Việc hợp tác xuất khẩu lao động điều dưỡng sang Hàn Quốc và các vấn đề liên quan khác. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét lại nguồn nhân lực trên tinh thần tỉnh sẽ nỗ lực hết mình để có thể đáp ứng đủ nguồn lực nhằm hướng tới việc ký kết hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp các sở ngành liên quan kiểm tra đánh giá lại nguồn nhân lực của tỉnh, đồng thời sớm có báo cáo đề xuất cụ thể với Ủy ban nhân dân tỉnh.
Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật.
Bộ Nông nghiệp phấn đấu năm 2024 xuất khẩu nông sản đạt từ 54 đến 55 tỷ USD để nông nghiệp vẫn là bệ đỡ của nền kinh tế. Chi cục thống kê khu vực Chợ Lách Mỏ Cày Bắc tổ chức ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa tổ chức họp báo thường kỳ thông tin những kết quả sản xuất nông nghiệp trong quý 1 và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
3 tháng đầu năm 2024, nông nghiệp vẫn đạt tăng trưởng khá, năng suất sản lượng nhiều sản phẩm chủ lực tăng, đảm bảo đủ nguồn cung lương thực thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, góp phần vào tăng trưởng chung của kinh tế cả nước. Đặc biệt, trong quý đầu năm, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam đã tiếp nhận 51,5 triệu USD, bán 10,3 triệu tín chỉ carbon rừng từ Ngân hàng Thế giới và đã giải ngân toàn bộ để các tỉnh khẩn trương lập kế hoạch chi trả cho các chủ rừng.
96,5% là sẽ phân bổ hoàn toàn cho các địa phương kinh phí này, và trên cơ sở diện tích rừng và trên cơ sở diện tích nhận khoán các hộ gia đình được giao khoán rừng sẽ tiếp tục phân bổ xuống các cộng đồng địa phương và hộ người dân nhận khoán và bảo vệ rừng.
Liên quan đến 30 lô sầu riêng bị Trung Quốc cảnh báo nhiễm kim loại nặng, hiện nguyên nhân chính xác chưa được xác định. Nhưng Cục Bảo vệ Thực vật nhận định có thể do nhiều yếu tố như bị nhiễm cadmi từ đất nước hoặc có thể do khí thải nhà máy xử lý sau thu hoạch. Cục Bảo vệ Thực vật sẽ tiếp tục làm việc để tìm ra nguyên nhân chính xác.
Các cái đơn vị sản xuất thì nên là điều chỉnh cái vật tư đầu vào để sử dụng những cái hóa chất mà có thể sử dụng hóa chất mà nó hàm lượng cadmi nó thấp. Thứ hai là có thể sử dụng điều chỉnh một số cái biện pháp canh tác để nó giảm cái hấp thụ của cadmi, ví dụ như có thể sử dụng phân chuồng với một tỷ lệ hợp lý. Và đặc biệt quan trọng là trước khi xuất khẩu thì các đơn vị xuất khẩu nên là thực hiện cái việc kiểm tra chất lượng, trong đó có kiểm tra hàm lượng cadmi.
Trong 3 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 13,5 tỷ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Toàn ngành nông lâm ngư nghiệp xuất siêu trên 3,3 tỷ USD, tăng tới 96,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm nay, Bộ Nông nghiệp sẽ phấn đấu về đích mục tiêu xuất khẩu nông sản đạt từ 54 đến 55 tỷ USD, để nông nghiệp vẫn sẽ là bệ đỡ của nền kinh tế.
Thưa quý vị, sáng nay ngày 2 tháng 4, Công ty Cổ phần Di chuyển và Thông minh CMS đã chính thức khai trương và đưa vào vận hành dịch vụ taxi điện xanh SM tại tỉnh Bến Tre.
Kể từ ngày 2 tháng 4, GMS chính thức mang dịch vụ xanh SM Taxi và xanh SM Luxury đến Bến Tre. Đây là một bước tiến mới trong kế hoạch phủ xanh các tỉnh, thành phố có ngành du lịch phát triển mạnh của GMS. Hướng đến sứ mệnh kiến tạo giải pháp giao thông xanh, tiện lợi và bền vững, taxi điện của Xanh SM vận hành bằng 100% ô tô điện VinFast, không mùi, không phát thải, không tiếng ồn, tài xế chuyên nghiệp, lịch sự, phục vụ tận tâm 24/7, sẽ mang đến cho người dân và du khách hình thức di chuyển văn minh và thân thiện với môi trường. Đến với dịch vụ taxi điện xanh SM tại Bến Tre, khách hàng sẽ có những trải nghiệm nâng cao khi di chuyển, cụ thể như đặt xe nhanh chóng, tiện lợi, trải nghiệm cao cấp cùng các mẫu ô tô điện thông minh VinFast, chi phí tối ưu theo quãng đường di chuyển. Phương thức thanh toán đa dạng, khách hàng dễ dàng đặt xe thông qua ứng dụng Xanh SM trên App Store của iOS và Google Play của Android. Liên hệ tổng đài toàn quốc 1900 2088 hoặc trực tiếp vẫy xe có đèn sáng xanh trên đường tương tự taxi truyền thống. Thời gian tới, GSM cũng phát triển nền tảng xanh SM Platform, mở ra cơ hội tự kinh doanh cho các đối tác tài xế xe điện, kết nối chủ sở hữu xe VinFast với khách hàng có nhu cầu di chuyển bằng xe điện nhằm đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người dân và du khách khi đến với Bến Tre.
Ngày 1 tháng 4, Hội Chữ thập đỏ và Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện thành phố Bến Tre phối hợp tổ chức tổng kết công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
Thành phố Bến Tre hiện có 36 loại hình câu lạc bộ, đội nhóm hiến máu tình nguyện với 420 tình nguyện viên. Các câu lạc bộ thực hiện tốt việc tham gia các hoạt động như tổ chức truyền thông, tọa đàm, họp mặt, tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện, tích cực tham gia các phong trào, các chiến dịch và các đợt hiến máu tình nguyện. Năm 2023, thành phố tổ chức 3 đợt hiến máu tình nguyện, kết quả vận động hơn 750 người tham gia và thu được 527 đơn vị máu, phục vụ cho cấp cứu và điều trị khi thiếu máu. Để công tác vận động đạt và vượt chỉ tiêu tiếp nhận 650 đơn vị máu trong năm 2024, Ban chỉ đạo đề nghị các thành viên và Hội Chữ thập đỏ thành phố phối hợp thực hiện tốt các chiến dịch hiến máu tình nguyện, quan tâm đến chính sách và tổ chức tôn vinh người hiến máu tình nguyện để khích lệ, động viên mọi người tiếp tục tham gia hiến máu, tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu tình nguyện là để cứu người. Dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre khen thưởng 8 tập thể có thành tích tốt trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2023.
Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Bộ Công an thông tin về 10 điểm mới luật căn cước có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7.
Theo đó, thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày 1 tháng 7 2024 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được ghi trong thẻ. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân vẫn giữ nguyên giá trị sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Bên cạnh đó, luật cũng quy định mở rộng đối tượng được cấp thẻ căn cước với công dân Việt Nam dưới 14 tuổi cấp thẻ căn cước theo yêu cầu. Với người dưới 6 tuổi thì người đại diện hợp pháp sẽ thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia.
Ngày 1 tháng 4 tại xã Vĩnh Thành, Chi cục Thống kê khu vực Chợ Lách Mỏ Cày Bắc tổ chức ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.
Huyện Chợ Lách có 57 địa bàn điều tra ở 11 xã thị trấn với 19 điều tra viên. Mỗi địa bàn điều tra có 30 hộ. Xã Vĩnh Thành có 8 địa bàn điều tra với 3 điều tra viên. Từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4, Tổng cục Thống kê bắt đầu thực hiện thu thập thông tin cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cuộc điều tra được tổ chức giữa hai kỳ tổng điều tra dân số và nhà ở vào các năm có số tận cùng là 4. qua đó nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2021-2025, xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2026-2030, giám sát việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà chính phủ Việt Nam đã cam kết, phục vụ cho công tác thống kê về dân số trên phạm vi cả nước và từng địa phương.
Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự buổi tối trên sóng truyền hình Bến Tre. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.